An cư là tịnh hóa thân tâm. Tôi có một số suy nghĩ nhằm góp ý với tăng ni tỉnh nhà trên bước đường tăng trưởng đạo lực để phục vụ đạo pháp. Giáo hội chúng ta đã hoạt động trải qua 4 nhiệm kỳ và đang đi vào nhiệm kỳ 5. Trong 20 năm, tăng ni Phật tử cả nước cùng chung một mục đích là xây dựng đạo pháp, ban hoằng pháp mới có điều kiện thăm tỉnh nhà. Tôi nhận thấy tỉnh chúng ta từng bước phát triển và tăng ni cũng y cứ lời Phật dạy tổ chức an cư cấm túc. Phật dạy nơi nào tăng ni còn hòa hợp, tuân thủ giới luật thì nơi đó Phật pháp phát triển được. Quả đúng như vậy. Giáo hội chúng ta hòa hợp thống nhất được nên sinh hoạt của giáo hội đã phát triển trong suốt 20 năm qua trên khắp mọi miền đất nước. Vì thế, chúng ta tin tưởng lời Phật dạy không hư vọng nên cùng nỗ lực đi sâu vào giáo lý và áp dụng trong cuộc sống để Phật pháp cửu trụ, chuyển đổi thế giới này thành nơi an lành cho mọi người. Trong 3 tháng an cư, chúng ta chủ trương trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, phục vụ chúng sanh. Trưởng dưỡng đạo tâm bằng cách nào? Đức Phật dạy rằng con người có phần vật chất là sắc uẩn và tinh thần gồm thọ, tưởng, hành, thức uẩn, tổng hợp lại gọi là ngũ uẩn. Đức Phật dạy rằng con người có phần vật chất là sắc uẩn và tinh thần gồm thọ, tưởng, hành, thức uẩn, tổng hợp lại gọi là ngũ uẩn. Trong ngũ uẩn đó có phần chơn ngũ uẩn và vọng ngũ uẩn. Nếu phát triển phần vọng thì chúng ta và thế giới của chúng ta đi vào sanh tử khổ đau. Đức Phật nhận ra được con người ngũ uẩn là con người đau khổ trong thế giới đau khổ. Từ đó, Ngài phát tâm tìm cách thoát ly sanh tử khổ đau và khám phá được sự an lạc và thế giới an lạc là Niết Bàn. Ngài khẳng định rằng, từ đây, Ngài không còn lệ thuộc sanh tử, không lệ thuộc ngũ uẩn thân, nghĩa là cũng có thân ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng những thứ này không còn khả năng tác động quấy rối Ngài. Thức uẩn của chúng ta là sự hiểu biết phân biệt để tự khổ đau và gây tranh chấp, buồn phiền, sát hại nhau. Riêng Đức Phật từ ngũ uẩn khổ đau, Ngài đã tịnh hóa nó hoàn toàn nên không còn bị nó chi phối. Trái lại, Ngài chủ động ngũ uẩn thân một cách tự tại, gọi là chứng Niết Bàn. Thế giới Niết Bàn của Phật thì chơn thường, nên không sanh không diệt, được an vui, gọi là lạc và vô ngã. Phật dạy chúng ta cần chuyển hóa thân tâm khổ đau thành thân tâm an lạc, an trú Niết Bàn. Tùy mức độ tịnh hóa thân tâm mà có những quả vị sai khác của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Các vị thánh đệ tử nhờ nương theo tinh thần Phật dạy, sử dụng 37 trợ đạo phẩm để tự tịnh hóa mới trở thành bậc thánh đáng tôn kính trên cuộc đời. Các ngài đã chuyển đổi ngũ uẩn khổ đau thành vô lậu ngũ uẩn, giải thoát an lạc. Như vậy, tạo khổ đau hay an lạc là do chính chúng ta mà thôi. Truyền thống tu hành của chúng ta là tự tịnh hóa thân tâm, nghĩa là cắt bỏ phiền não tác hại chúng ta. Chủ yếu Phật dạy có 6 căn bản phiền não và 20 phiền não tùy thuộc. Trên bước đường tu, mỗi mùa an cư, chúng ta phải tìm cách loại bỏ từng phiền não. Cái nào dễ thì bỏ trước, cho đến quét sạch phiền não, không còn lệ thuộc tam giới. Phiền não căn bản phát xuất từ tinh thần hay ý của chúng ta là tham, giận, si mê. 3 thứ phiền não này tạo thành thế giới sanh tử luân hồi. Tăng ni trong mùa an cư cần nỗ lực loại trừ 3 phiền não căn bản này. Lòng tham, giận tức, si mê khiến chúng ta không thấy được việc nên làm hay không nên làm, mới tạo ra khổ đau cho chúng ta. Muốn bỏ khổ này, phải nhờ giáo lý Phật rọi sáng lòng chúng ta để thấy được việc tốt mà nỗ lực làm được, từng bước sẽ tiến trên con đường giải thoát. Riêng tôi trải qua quá trình dài tu học, nhờ pháp môn lạy sám hối, lạy Phật, tưởng ra Phật, nghĩ tới Phật và hết lòng với Phật mà trần lao phiền não là tâm tham và giận nhẹ lần trong lòng thì trí tuệ nhân đây phát sanh. Nhờ thế, trải qua thời gian dài hành đạo, tôi ít phạm sai lầm, mới tồn tại và tu học trong chánh pháp được. Kinh nghiệm bản thân tôi như vậy, góp ý với tăng ni Phật tử cùng suy nghĩ áp dụng. Tôi còn chuyên tâm đọc tụng kinh điển Đại Thừa, dần dần những suy nghĩ tạp niệm thế gian không ảnh hưởng, không chi phối. Trí tuệ từ đây phát sanh và tâm được an lành. Các bậc cổ đức cũng dành nhiều thì giờ đọc kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, vân vân. Tôi thấy những vị trưởng lão tôn túc chuyên đọc tụng, suy nghĩ lời Phật dạy, đều có tâm bình ổn và tu hành từng bước tốt thêm. Đó là điều thứ hai mà tôi muốn nhắc tăng ni Phật tử tỉnh nhà. Ngoài việc đọc tụng kinh điển và lạy Phật, sám hối tội căn, thì việc thứ ba cũng vô cùng quan trọng. Sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời tất yếu có mối tương quan giữa ta và người vô cùng phức tạp. Tôi nghĩ làm sao cho người xung quanh chấp nhận được ta. Phật dạy rằng chư tăng phải hòa hợp an vui tu tập. Muốn hòa hợp phải lắng nghe tâm tư của bạn đồng tu, đồng sự, và ta cố làm việc mà họ thích thì họ sẽ có cảm tình và hợp tác với ta làm đạo, cố tránh làm mất lòng người. Trong một tự viện cùng chung một thầy, chúng ta phải thương yêu, đùm bọc, cảm thông, giúp đỡ nhau. Kế đến là với các chùa khác, các môn phái khác, chúng ta cũng tìm cách cảm thông nhau. Miền Bắc có một sơn môn hệ phái, nhưng miền Nam hay cả nước còn có nhiều hệ phái khác nhau, như Thượng Tọa Thiện Tâm thuộc Phật giáo Nguyên Thủy có cách tu khác. Muốn hòa hợp, tôi phải tìm hiểu xem Ngài tu pháp môn nào, sống thế nào. Trong giáo hội, chúng ta cảm thông, hòa hợp mới có sự an vui tu tập và tạo được sức mạnh tập thể. Hiện nay, Phật giáo chúng ta đã đi được một bước khá dài. Nhờ chúng ta biết cảm thông, đoàn kết, bảo vệ nhau, thành quả tốt đẹp ấy chúng ta nên phát triển hơn nữa. Ban Hoằng Pháp năm nay thừa lệnh Hội đồng Trị sự Trung ương đi thăm cả nước, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của tăng ni Phật tử để có những quyết định thích đáng, ngõ hầu tạo được sự đoàn kết vững mạnh thực sự lâu dài. Đáng mừng là sinh hoạt của Phật giáo tỉnh nhà đã phát triển mạnh, ngôi Tam Bảo mới được trùng tu và tăng ni hòa hợp tu hành. Đó là những hạt nhân tốt sẽ giúp cho tỉnh chúng ta phát triển hơn nữa trong những năm kế tiếp. Sau đây, xin chư Tôn Đức nhận sự cúng dường để các Phật tử được làm bạn đồng tu, đồng sự, đời đời kiếp kiếp làm duyên hỗ trợ nhau tu hành, kết thành quả Bồ Đề. Bài giảng Trường Hạ, tỉnh Thái Bình, khu vực phía Bắc, ngày 23 tháng 8 năm 2003. An trú bây giờ và ở đây. Phật giáo Việt Nam ngày nay phát triển đa dạng, nhưng chúng ta thấy có những pháp môn chính là thiền và tịnh độ. Cũng có một số người tu mật tông. Cần phải khẳng định, nếu chúng ta tu thiền thì phải thế nào? Tu tịnh độ thì cần làm gì? Hoặc tu mật tông ra sao? Về vấn đề tu thiền, điều quan trọng là phải tìm được thiền sư ngộ đạo hướng dẫn chúng ta đi lên. Không có đạo sư, chúng ta sẽ bị lạc, không cứu được. Vì lạc đường ở thế giới tâm linh thì không ai vào đó cứu được. Chỉ có thiền sư ngộ đạo đồng hành với chúng ta trên con đường tâm linh mới dìu dắt được. Khi thầy nhập định, ta cũng nhập định. Đời sống tâm linh của chúng ta phát triển nhịp nhàng theo đời sống tâm linh của thầy. Theo vị thầy không chứng thiền, những gì họ nói nhưng chưa thực hành được, chúng ta nghe và làm theo chắc chắn không đạt kết quả tốt. Tu pháp môn tịnh độ cũng vậy, nhiều người theo, nhưng niệm Phật được giảng sanh thì không có mấy người. Và nhiều người thường nói rằng tu thì phải chuyên một pháp môn nào đó, thí dụ chuyên niệm Phật hay chuyên tu thiền, không chuyên thì không đạt hiệu quả. Theo tôi, nhận xét như vậy chưa hẳn đúng hoàn toàn. Thật vậy, chuyên tu sẽ đúng trong trường hợp nào thôi, còn trường hợp khác thì không đúng nữa. Thực tế cho thấy, có người chuyên tu một pháp môn nào đó suốt đời, nhưng họ không đạt kết quả khởi sắc nào cả. Tôi thấy nhiều người tu hành theo câu, quá khứ không truy tìm, vị lai thì chưa đến, chỉ an trú hiện tại. Nhưng an trú hiện tại là thế nào? Có vị chủ trương rằng an trú hiện tại nghĩa là thân đâu tâm đó. An trú hiện tại, thân đâu tâm đó thì chúng ta thực hành cách nào? Ai cũng biết trên bước đường tu, nhiều khi thân ở đây nhưng tâm ở chỗ khác. Thân tâm như vậy thì làm việc không thành công. Hòa thượng Bửu Huệ dạy chúng ta đối trị bằng cách kéo tâm về một niệm bây giờ và ở đây. Phải luôn suy nghĩ bây giờ và ở đây cần làm gì. Thí dụ hiện giờ quý vị đang ở giảng đường Thiên Bảo Tháp thì phải lắng nghe pháp, nhưng sau đó trở về chùa thì để tâm làm việc ở chùa. Làm bất cứ việc gì, chúng ta nhất tâm vào việc đó. Tôi thành công cũng nhờ thực hiện tinh thần thân đâu tâm đó, an trú bây giờ và ở đây. Tuy nhiên, điều cần nhận thức là bây giờ và ở đây của mỗi người đều khác nhau, vì suy nghĩ và việc làm của mỗi người không thể giống nhau. Chúng ta biết rõ cuộc đời này, thế giới này là hiện tượng giới, thì nhất định muôn sự, muôn vật phải khác biệt và sanh diệt, nên còn gọi là sai biệt giới và sanh diệt giới. Tất cả pháp sanh diệt không ngừng lại và không giống ai. Mỗi người đều có việc làm khác nhau, nhưng phải thích ứng với hoàn cảnh của chính mình mới đạt kết quả tốt. Hoàn cảnh của ta bây giờ và ở đây, nên làm gì thì làm việc đó. Bắt chước làm hay nói giống người khác không thể được, đôi khi còn chuốc họa vào thân. Trong hội chúng, mỗi người làm đúng việc, đúng khả năng của mình thì thành công. Người thì lo giảng kinh, người thì nghe pháp, người phải dọn bàn, người nấu ăn, vân vân. Làm việc thích hợp với ta ngay bây giờ và ở đây nhằm phá trừ tham vọng chấp trước của chúng ta không thực tế thì được giải thoát liền. Việc chúng ta làm rồi hãy thả cho nó trôi vào quá khứ và ta lại có việc khác. Riêng tôi luôn an trú hiện tại và nhận thấy rõ hiện tại cứ trôi dần về quá khứ, và chính nhờ cái hiện tại tốt mới có được quá khứ đẹp. Còn an trú hiện tại mà không làm gì lợi ích cho ta và người là điều sai lầm lớn. Quá khứ tô điểm cho hiện tại, và hiện tại làm hạt nhân tốt xây đắp cho tương lai. An trú hiện tại để từng bước chúng ta đi lên, không phải là ở mãi trong hiện tại, vì hiện tại thay đổi từng sát na. Tuệ giác của chúng ta nhìn thẳng vào hiện tại, thấy đúng hiện tại để sống cho thích hợp. Tôi nhắc tăng ni tinh thần này vì nhiều người hay mơ màng, tưởng tượng, nghĩ viển vông không thực tế. An trú hiện tại, nhưng hiện tại là gì? Theo tôi, tệ quán an trú hiện tại thì đầu tiên là nhìn thẳng vào xã hội chúng ta đang sống, trong đó chủ yếu là nhân dân và chính quyền. Tôi xem chính sách của nhà nước như thế nào đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, và chủ trương đó có hợp lý hay không, có chấp nhận được hay không. Nhìn xa hơn, tôi xem các chùa và tăng ni Phật tử cũng như các tôn giáo khác có chấp nhận hay không. Còn cứ nói bây giờ và ở đây mà mọi việc xảy ra bây giờ ở đất nước này mà không biết là chúng ta ở trên hư không, rơi vào không tưởng, chắc chắn gặt hái đều không lành. Tôi luôn suy nghĩ xem chính sách nhà nước đối với tôn giáo, điều nào thích hợp đương nhiên thi hành, không thích hợp thì phát biểu xây dựng để thay đổi. Tôi quan sát phản ứng của các tôn giáo khác cũng như của tăng ni Phật tử đối với những điều không thích hợp. Nếu thấy đa số không đồng tình với pháp lệnh nào đó và chính tôi cũng thấy điều đó không hợp lý, tôi góp ý với hàng lãnh đạo có thẩm quyền rằng nếu được sửa đổi sẽ được nhiều thuận lợi. Dùng tuệ quán nhìn vào cái thật mà nói với tinh thần xây dựng, người dễ chấp nhận. Có những việc sai trái mà phổ biến cho quần chúng sẽ dẫn đến hại nhiều hơn lợi mà cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng ta có tuệ quán nhận rõ những việc nên làm, nên nói và những gì không nên làm, không nên nói. Xưa kia Đức Phật cũng đã từng quan sát xã hội, thấy rõ chính sách cai trị của các quốc vương. Ngài hành đạo qua nhiều nước ở Ấn Độ, thấy nước nào có điểm sai lầm, Ngài dùng uy đức cảm hóa vua để họ sửa đổi sai thành đúng. Lịch sử đã ghi nhận việc Đức Phật góp ý với nhiều vị nguyên thủ quốc gia thời đó và họ đều kính trọng, quý mến Đức Phật vì Ngài đã giúp họ thay đổi được chính sách phù hợp với lòng dân, phát triển được sự hùng mạnh của đất nước họ. Chúng ta cần thực hiện tinh thần xây dựng tốt đẹp cho nhiều người, giống như Đức Phật đã làm, thì dễ thành công. Trong Phật giáo cũng có những điều phải họp chúng tỳ kheo mới giải quyết được. Người có tuệ giác thấy cái đáng nói trước đại chúng, những gì phải nói riêng. Vì có những việc đưa ra đại chúng, người bị phê phán có tội sẽ khổ sở, bất mãn, và họ sẽ có những phản ứng không hay, không giải quyết được mà còn bất lợi cho tập thể. Đặt lại vấn đề bây giờ và ở đây, thì nếu là trưởng ban trị sự tỉnh, quận, huyện, trách nhiệm phải như thế nào? Nếu không bảo vệ được quyền lợi của tăng ni Phật tử, thì lãnh đạo không làm tròn trách nhiệm. Vì vậy, thực hiện tinh thần bây giờ và ở đây phải kèm thêm chức vụ, trách nhiệm mà ta đang nhận lãnh. Thí dụ thầy chánh đại diện huyện Long Đất tu bây giờ và ở đây thì phải lo cho Phật giáo và tăng ni, tín đồ của huyện này được vững mạnh. Còn vai trò của trụ trì là phải thực hiện nghĩa vụ đối với giáo hội, với ban đại diện Phật giáo địa phương, cùng với bổn đạo của chùa, với ban ngành đoàn thể giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Các ban ngành đoàn thể thường quyên góp tiền của, công sức của Phật tử vào các việc công ích. Phật tử của chùa đã thực hiện tròn nghĩa vụ này, thì vị trụ trì hoặc vị chánh đại diện địa phương cần lưu ý rằng chùa và bổn đạo của mình tất yếu cũng phải được quyền lợi tương xứng. Hoặc ni sư quá chủ áp dụng tinh thần bây giờ và ở đây thì nghĩa vụ trực tiếp nhất là phải lo việc ăn uống cho đại chúng đầy đủ. Quan niệm của chúng ta phải đúng đắn, thực tế. Tôi thấy đa số chấp pháp cứ nói an trú hiện tại, nhưng hiện tại của họ trống không, suốt đời không làm lợi ích cho ai, làm sao có kết quả tốt. Phật dạy chúng ta không mơ ước tương lai, không tiếc nuối quá khứ vàng son, vì mơ ước viển vông hay tiếc rẻ chẳng giúp ích gì, chỉ làm ta sống khổ. An trú hiện tại là giải quyết ngay mối quan hệ giữa ta và người, không phải bỏ tất cả. Sống với hiện tại để có tuệ quán, tuệ giác, giải quyết mọi việc tốt đẹp để được an vui. An trú hiện tại rồi, thiền sư nhắc chúng ta phải tùy thuận thế duyên, là tùy hoàn cảnh thành đạo, đừng đòi hỏi, đừng cố chấp gì cả. Tới giờ ăn, có gì ăn nấy cho qua bữa. Muốn ăn cao lương mỹ vị cũng không được. Ở huyện Long Đất này, may mắn có khoai môn, muối ớt là quý rồi. Nên suy nghĩ, cân nhắc thực tế cuộc sống để làm đạo theo khả năng mình. Mơ ước là điều hoàn toàn xa lạ đối với người tu. Thực tế tôi hành đạo được giải thoát nhờ luôn luôn ứng dụng bây giờ và ở đây. Vì vậy, đến thiền viện quan sát thấy rõ đối diện mình là thiền tăng đều an trú pháp không, thì tôi cũng an trú pháp không là thích hợp ngay với đại chúng và được giải thoát liền. Đó là an trú hiện tại, còn làm khác là thất bại. Nhưng đến chùa Tịnh Độ, nghe tiếng tụng kinh, tôi cũng tụng theo là an trú ở đây, bây giờ. Chỉ nghĩ ta tu thiền thôi, mà vào chùa theo Tịnh Độ thì phải bị khổ sở, nhức óc đinh tai với tiếng tụng kinh. Sao giải thoát? Người ta đang quả đường hay đang tĩnh tâm, đang lao động, mình cũng làm vậy. Tôi nghĩ an trú ở đây và bây giờ là như thế. Tôi được giải thoát và vào sinh hoạt với các đoàn thể hay tôn giáo, bạn cũng được giải thoát. Sang Ý họp hội nghị tôn giáo thế giới, tôi ở tu viện của Thiên Chúa, các thầy lo sợ đến rước tôi về chùa. Tôi nói, an trú hiện tại thì sẽ không thấy khác. Ở nhà thờ mà nghỉ chùa thì mới thấy khác. Và những vị giám mục ở nhà thờ mà tôi đã từng gặp gỡ, quen biết ở các hội nghị tôn giáo nên sống với họ, tôi thấy bình thường. Thấy khác thì nhất định bức rất khó chịu. Ở chỗ đó tôi biết họ nghĩ gì, muốn gì, tùy theo đó tôi giúp. Họ muốn tìm hiểu thiền học, tôi chỉ họ những pháp thiền thích hợp với nếp sống tôn giáo của họ thì họ cảm ơn. Việc cầu nguyện của họ nếu được kết hợp với pháp tĩnh tâm tu thiền của chúng ta, giúp họ tăng thêm nội lực, phát triển khả năng tu hành của họ là ta đã thành tựu được tinh thần an trú ở đây và bây giờ. Tôi gợi một số ý như vậy và mong rằng tăng ni thực hiện đúng nghĩa tinh thần an trú bây giờ và ở đây để được giải thoát, làm lợi lạc cho bản thân và cho người. Đừng ước mơ xa vời mà đau khổ. Bài giảng tại trường hạ Tổ đình Thiên Thai, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 1 tháng 6 năm 2003. Tăng trưởng đạo lực. Đối với tăng ni trong mùa an cư, giáo hội chúng ta chủ trương thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học. Đó là phương hướng đúng đắn nhất cho việc tu hành của chúng ta. Học mà không tu thì không thể có đạo lực, và không có đạo lực thì không thể cảm hóa được người. Vì vậy, việc cần thiết là phải tu hành để tăng cường đạo lực của từng cá nhân và để giúp cho giáo hội được lớn mạnh. Trong mùa an cư, tăng trưởng đạo lực là điều chính yếu. Đạo lực có hay không tùy thuộc ở sự gia công thiền định của mỗi chúng ta, và đó cũng là vai trò của vị thiền chủ. Mỗi trường hạ đều cử ra một vị thiền chủ chịu trách nhiệm chính về vấn đề sinh hoạt tâm linh của đại chúng. Vì thế, thường chọn người có đạo cao đức trọng ở luôn tại trường hạ để làm trụ cột cho việc tu hành của đại chúng. Nhưng hiện nay, hoàn cảnh không cho phép làm như vậy. Đa số thiền chủ ở chùa riêng, ít sinh hoạt chung và đặc biệt là không tọa thiền chung với đại chúng. Vì thế, đạo lực của thiền chủ không tỏa sáng được cho đại chúng nương nhờ. Theo kinh nghiệm riêng tôi, làm được một số việc cho giáo hội là nhờ trong 8 năm ở Nhật, tôi thường đến các thiền đường để học và tu, mới thấy được vai trò của thiền chủ vô cùng quan trọng. Thật vậy, nếu vị thiền chủ đắc thiền, tự nhiên đại chúng nơi đó được an vui, thanh tịnh, giải thoát. Ngược lại, nếu tâm chứng của vị thiền chủ thấp kém, thì đại chúng không hòa hợp, khó tiến tu được. Hiện nay, việc tọa thiền ở các trường hạ mang tính cách hình thức nhiều, còn nội dung thì chưa đạt hiệu quả cao. Vì giờ tham thiền ở các trường hạ quá ngắn, chỉ có 30 phút. Với thời gian như vậy, việc nhập và xuất thiền đã mất 20 phút, chỉ còn trụ thiền 10 phút. Một ngày 24 tiếng, chúng ta chỉ trụ thiền 10 phút, quá ít so với thời gian sống với ngoại cảnh, nên đạo lực không cao được. Tu thiền để tăng trưởng đạo lực, chúng ta phải nhắm vô thực chất đạt được trong thời khóa tu này. Trong 30 phút, chưa trụ thiền được là đã đến giờ xả thiền. Thực tế, chúng ta vào thiền, 10 phút đầu chỉ mới điều thân, điều tức thôi. Cũng có những lúc phải mất 30 phút mà cũng chưa xong việc điều thân, điều tức cho ổn, thì kiển đổ chấm dứt giờ thiền. Tu như vậy, từ ngày này sang ngày khác, chúng ta chỉ thiền có lệ theo hình thức, chắc chắn không có định tâm thì không thuyết phục được quần chúng, không làm gương tốt cho đời. Vào thiền đường lớn tu một tuần ở chùa Tổng Trì của Nhật Bản, tôi thán phục những hành giả thực sự tu ở đó. Có thể khẳng định rằng họ đắc thiền, đắc đạo, vì vào thiền đường tôi cảm nhận được sức sống tâm linh mãnh liệt, đó là đạo lực. Chính đạo lực của họ đã thực sự thuyết phục được dân chúng Nhật, thể hiện thành sức sống đạo hiện hữu trong mọi sinh hoạt đời thường của người dân. Và thực tế cho thấy, đạo lực của tu sĩ Nhật trên bước đường truyền bá chánh pháp ở nước ngoài cũng đã tác động mạnh đến tinh thần người Tây Phương, khiến họ phát tâm sống theo Phật giáo. Vào thiền đường phải có quá trình tu mới nhận ra điều này. Thiền đường của họ quy định thiền sinh một ngày không được ngủ quá 2 tiếng, nhưng không được mệt mỏi, bệnh hoạn, lấy đó làm thước đo của việc đắc thiền. Vì người thực sự đắc thiền thì họ tham thiền thay cho ngủ nghỉ. Thiền sinh có thể tập sự bước đầu ngồi thiền từ nửa giờ, rồi tiến lên 40 phút, cho đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, vân vân. Trong suốt mùa tu, mỗi ngày chúng ta phải tăng được thời giờ sống trong thiền định, vì có như vậy mới chứng tỏ được sức sống đã thấm sâu vào cái hồn của đạo, mới tạo thành đạo lực của chúng ta. Chưa tu, ngồi thiền nửa tiếng đã thấy mỏi mệt, nhưng thực hành pháp tu quen rồi thì tọa thiền 1 đến 2 tiếng thấy bình thường. Tôi biết những vị thiền chủ ngồi thiền suốt ngày, suốt đêm, không ăn uống, không ngủ nghỉ mà vẫn khỏe mạnh, không chút gì mỏi mệt, là biết họ đã đắc thiền thực sự. Vào phương trượng thấy Hòa Thượng Thiền Chủ luôn ngồi trên bồ đoàn, thiền sinh không thể không kính trọng và tự nhiên phát tâm tu theo vị này. Chúng ta không có một vị thiền chủ đắc thiền như vậy, nên không đủ sức chi phối tinh thần đại chúng. Chúng ta đều biết, chỉ có tâm thanh tịnh mới tác động được cho đại chúng thanh tịnh. Tâm của vị thiền chủ dao động, ắt thiền đường đại chúng cũng động theo. Tôi muốn nhắc chư tăng rằng, đạo tâm chúng ta có, nhưng đạo lực thì chưa cao. Có đạo tâm, chúng ta mới xuất gia theo Phật, và hàng cư sĩ có đạo tâm mới siêng năng cúng dường nghe pháp. Đạo tâm hay tấm lòng vì đạo có, tuy nhiên từ đạo tâm chuyển sang đạo lực đòi hỏi phải hạ thủ công phu mới đạt được thành quả. Về hình thức tu thì giống nhau, còn việc hạ thủ công phu của từng người thì khác nhau. Nếu chúng ta biết vận dụng sự đặc thù của sinh hoạt trường hạ mình, chắc chắn có thể phát triển được đạo lực của từng cá nhân và của cả thiền đường đại chúng. Được như vậy, sau này mỗi người có thể gánh vác Phật sự, làm cho giáo hội chúng ta hưng thạnh. Nếu trong đại chúng thiền tăng chưa có khả năng tọa thiền suốt 24 tiếng mà không ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta hạ thấp một nấc, xem có vị nào ngồi thiền liên tục 12 tiếng không cần ăn ngủ hay không. Nếu ngồi thiền nửa ngày cũng chưa được thì hạ xuống còn 1/4, tức 6 tiếng. Về hình thức, ngồi thiền từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, hoặc từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng mới xả thiền và đi chấp tác. Nhưng ngồi thiền 6 tiếng trong một ngày cũng chưa được xếp vào hạng có đạo lực, vì nửa ngày sống trong định, nửa ngày sống ở ngoài, coi như một ăn một thua. Huống chi là một ngày chỉ có 1/4 thời gian ở trong định thì biết đạo lực còn yếu, còn bị trần duyên làm dao động. Chúng ta luyện tập 6 tiếng thiền liên tục chưa được thì hạ thấp nữa, chỉ ngồi thiền 3 tiếng liên tục trong ngày, từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, rồi đi công phu khuya. Như vậy thời tu thiền được rút ngắn chỉ còn 1/8 so với 24 tiếng một ngày. Qua một tháng cấm túc an cư, trường hạ chúng ta có thực hành được như vậy hay chưa? Nếu ngồi thiền suốt 3 tiếng mà cũng chưa được nữa, thì ít nhất cũng phải thiền được 1 tiếng, 2 giờ thức, ngồi thiền đến 3 giờ, rồi công phu. Chùa tổng trì xếp hạng thiền tăng ở bậc thấp nhất là ngồi thiền được 1 tiếng, nhưng bắt buộc sau 1 tiếng ngồi thiền phải đứng dậy, lạy Phật, đi kinh hành được. Còn xả thiền mà tê cứng chân thì chưa được xếp vô hàng thiền tăng, vì ngồi 1 tiếng theo hình thức bắt buộc chưa phải là thiền thực sự. Ngồi thiền đúng là đã điều thân, điều tức được, tức thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, máu huyết vẫn lưu thông bình thường, thần kinh không bị bế tắc. Đó là một số ý kiến của tôi. Kính mong quý vị suy nghĩ cân nhắc, từng bước tăng trưởng đạo lực để trang nghiêm giáo hội và làm lợi ích cho cuộc đời. Bài giảng tại trường hạ chùa Tuyền Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2003.